những bài học từ đời sống thế gian. Khi con người đã đạt được sự khôn ngoan qua nhiều kinh nghiệm tự nhiên, thì sự vật sẽ mất đi năng lực thu hút của chúng. Lúc ấy, con người có khuynh hướng không muốn cố gắng nữa, nhưng đừng để rơi vào tình trạng trì trệ. Khi những sự vật ở thế gian trở nên không còn giá trị như trước, là lúc con người phải tìm những động lực mới. Đó là động lực thuộc đời sống tinh thần. Khi ấy, con người hành động vì bổn phận, chứ không phải là để hưởng phần thưởng cá nhân do hành động mang lại. Chúng ta hãy so sánh một người thế tục và một người sống cuộc đời tinh thần để xem sự khác nhau như thế nào. Người thế tục thường tìm cách làm ra thật nhiều của cải. Họ theo đuổi tiền bạc và sự giàu có, tất cả đều phục vụ cho mục đích đó. Người ấy phải là ông chủ của xác thân, vì nếu xác thân là ông chủ thì người ấy phải dùng tiền cực nhọc kiếm được để cung phụng cho xác thân, tiêu xài xa xỉ để làm thỏa mãn xác thân. Số tiền mà đáng lẽ ông phải dành dụm để đẻ ra nhiều tiền hơn. Do đó, việc thứ nhất mà người ấy phải làm là chế phục xác thân, tập cho nó làm việc nặng nhọc cực khổ, học cách sống đạm bạc, chịu đựng hoàn cảnh khó khăn. Khi cần đi xa suốt đêm để ký kết một giao kèo có lợi, ông bắt xác thân không được ngủ đầy đủ. Khi cần tham dự một cuộc họp tổ chức vào lúc nửa đêm để làm quen với một nhân vật có lợi trong việc làm ăn, ông không quan tâm là xác thân có cần nghỉ ngơi hay không. Sự phấn đấu chế ngự xác thân lặp đi lặp lại cho đến khi xác thân không còn tiếng nói quyết định trong những sinh hoạt của ông. Xác thân trở nên một đầy tớ vâng lời của ý chí. Như thế, điều đầu tiên ông ta học được là chinh phục xác thân. Kế đó, ông học cách tập trung cái trí. Nếu ông không có khả năng suy tính này, thì đối thủ của ông sẽ đánh bại ông trong thương trường. Nếu cái trí đi lang thang nơi này nơi kia, không quyết định, ngày nay thử phương cách này, ngày mai thử phương cách khác, không bền chí, không định trước vào công việc, sẽ đưa đến thất bại. Mục đích mà ông theo đuổi dạy ông tập trung cái trí, ông chỉ chú ý vào mục đích ấy, giữ nó trong trí cho đến khi nào ông còn cần nó. Ông bền chí cố gắng tập trung cái trí, từ đó trí lực của ông càng ngày càng mạnh hơn, sắc sảo hơn, và ông kiểm soát nó dễ dàng hơn. Như thế, chẳng những ông học được cách kiểm soát xác thân mà còn học được cách kiểm soát thể trí. Người thế tục tìm cách làm giàu rồi còn học thêm được điều gì nữa? Một ý chí mạnh mẽ. Vâng, chỉ có ý chí mạnh mẽ mới có thể thành công trong trường phấn đấu. Linh hồn trở nên vĩ đại nhờ sự cố gắng thành đạt. Người ấy đã làm chủ được xác thân, kiểm soát được thể trí và có một ý chí mạnh mẽ. Nhờ đó đạt được mục đích. Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Ông ta nhận ra rằng những gì ông đạt được không đem lại hạnh phúc toàn vẹn, vì ông chỉ có một xác thân để sống, một cái miệng để ăn, sự hưởng thụ có giới hạn. Trong khi của cải làm ra thẳng dư, cuối cùng ông nhận thấy khả năng có được hạnh phúc rất giới hạn. Thay vì đem lại hạnh phúc, của cải vàng bạc trở thành một gánh nặng. Niềm vui thích đạt được lúc đầu nay trở nên nhạt nhẽo. Con người nhàm chán đối với những sở hữu. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp do thói quen, con người cứ tiếp tục gom góp của cải vàng bạc. Những thứ đó trở thành ác mộng thay vì hạnh phúc. Chúng dẫm nát người đạt được chúng. Bây giờ, chúng ta thử xem điều gì làm cho con người trở thành một người tinh thần. Vấn đề chỉ là sự thay đổi mục đích. Hãy để người thế tục ấy thức tỉnh trong đời này hay đời khác và nhận ra sự không có giá trị của vàng bạc mà ông ta đã gom được, để ông nhìn ra sự đẹp đẽ của công việc phụng sự nhân loại, để ông thoáng thấy sự huy hoàng của trật tự thiêng liêng. Hãy để ông nhận thấy giá trị trong cuộc sống là cho ra, như một phần của sự sống vĩ đại. Từ đó thế giới được duy trì. Năng lực mà người ấy có được xuyên qua xác thân, trí tuệ và ý chí làm cho ông trở nên phi thường trong thế giới tinh thần. Ông không cần thay đổi phẩm chất của nó, mà chỉ cần loại bỏ sự ích kỷ, sự lạnh lùng đối với những thống khổ của nhân loại, sự chà đạp tàn bạo người khác để được giàu sang trong lúc vô số người phải chịu cảnh đói rách. Ông phải thay đổi quan niệm từ ích kỷ thành phụng sự, thay đổi sức mạnh tiêu diệt thành sức mạnh nâng đỡ con người. Từ đó, trong cuộc đời vĩ đại sẽ có thêm một người tinh thần hiến dâng đời mình cho nhân loại, chăm lo phụng sự, và trợ giúp người khác. Như thế, một người ở thế gian thuộc về thế tục hay thuộc về tinh thần là do mục đích khác nhau và động lực khác nhau, chứ không do cuộc sống bên ngoài. Thay đổi động lực. Khi bạn bắt đầu làm bất cứ công việc gì, trước hết phải đặt vấn đề bổn phận. Mặc dù làm việc để kiếm sống không có gì là xấu hổ, nhưng dần dần bạn có ý nghĩ là bạn làm việc vì công việc cần phải được hoàn thành, chứ không phải để đạt được vài lợi lộc cá nhân. Đó là bước đầu tiên hướng đến cuộc sống tinh thần, và bạn đang thay đổi động lực cho hành động của bạn. Từ nay tất cả mọi hoạt động của bạn sẽ có một mục đích mới. Bổn phận phải được hoàn thành, bánh xe thế giới phải luôn luôn được xoay chuyển. Con người sống bằng nhiều cách giao dịch thương mại khác nhau. Người bệnh cần được chữa trị, người thiếu học cần sự giáo dục. Công lý phải được thực thi giữa người mạnh và kẻ yếu, giữa người giàu và người nghèo. Nếu có quan niệm như thế, tất cả mọi người như thương gia, bác sĩ, luật sư, thầy giáo, vân vân sẽ có một tầm nhìn mới về đời sống. Và họ có thể nói rằng công việc mà tôi đang làm là một phần của công việc vĩ đại, thiêng liêng của thế gian. Bổn phận của tôi là phải làm thật hoàn hảo phần công việc của tôi. Tôi sẽ dạy học, chữa bệnh, biện hộ, buôn bán hay giao dịch thương mại đủ loại, không phải vì tiền bạc hay quyền lợi, mà để cho công việc vĩ đại của thế giới được thực hiện hữu ích. Tôi làm công việc như một đầy tớ của ý chí cao cả hơn, thay vì để đạt được lợi ích cá nhân. Đó là bước đầu tiên, và bất cứ người nào cũng có thể thực hiện nó. Bạn vẫn làm công việc của bạn như trước, nhưng bạn mang vào đó một tinh thần mới. Bạn làm công việc vì đó là phần việc của bạn trong thế giới. Thí dụ, nếu bạn làm việc trong một cửa hàng, khi thêm mỗi con số ước tính vào sổ kế toán, khi bán ra mỗi món hàng phải được làm với ý tưởng cao cả là tôi làm nó như một phần của công việc thế gian và phần số tôi phải nhận lãnh công việc này. Hãy nhận lãnh công việc như nó đến trực tiếp từ ý chí cao cả, do ý chí đó thế giới chuyển động. Bạn làm công việc như đang dự phần vào hoạt động thiêng liêng, dự phần trong công việc của vũ trụ. Một vị đại thiên thần cao cả nhất trong các thiên thần cũng không thể làm gì khác hơn ngoài phần công việc của Ngài giúp cho ý chí thiêng liêng được thực hiện. George Herbert, năm 1592-1633, thi sĩ cũng là giáo sĩ, rất chí lý khi ông nói rằng khi quét dọn một căn phòng nhân danh Thượng Đế, người quét dọn và việc quét dọn đều tốt lành. Ở bất cứ nơi đâu, nếu mọi việc được làm với trách nhiệm, làm cho mọi người thay vì cho cá nhân nhỏ bé, nơi đó có sự sống của tinh thần. Sự việc không phải là luôn luôn dễ dàng. Chúng ta không nên bừa bãi, lộn xộn và bỏ dở công việc vì nghĩ rằng vắng mặt ông chủ. Ông chủ tức là chân ngã chúng ta có mặt ở khắp mọi nơi và không bao giờ ngủ nghỉ. Phải làm thật cẩn thận vì ta là một trong những người thợ khéo léo của thiêng liêng, chỉ đạt được phương diện nghệ thuật khi nào bạn thực hiện công việc một cách hoàn bị. Vì Thượng Đế luôn luôn là một nghệ sĩ, không có một vật nào dù rất nhỏ như con vi trùng mà không được cấu tạo với vẻ đẹp hoàn hảo của nó. Càng nhìn gần, bạn càng khâm phục sự chế tạo tuyệt diệu của vạn vật. Với những loài đơn bào nhỏ nhít, chỉ được nhìn thấy bằng kính hiển vi, vỏ của nó cũng được điêu khắc theo những kiểu mẫu hình học hoàn chỉnh. Như thế để làm gì? Để làm thỏa mãn cảm giác hoàn hảo. Chính đó là một trong những thành phần của Thượng Đế cũng như của con người. Điều quan trọng không do nơi công việc mà do cách thức làm việc. Bạn cần làm việc với tất cả khả năng của bạn. Đó là sự trắc nghiệm đối với cá tính của một người. Do đó, qua sự làm việc bạn có thể biết được cá tính của người ấy. Điều này có vẻ nhỏ nhặt khi áp dụng vào công việc tại nhà, ở cửa tiệm hay trong một văn phòng. Nếu xét từng công việc một, chúng có vẻ nhỏ nhặt. Nhưng giả sử tất cả đều làm như thế, bộ mặt của thế giới sẽ trở nên như thế nào? Không có sự làm việc cầu thả, không còn có những sản phẩm kém chất lượng bày bán ngoài chợ, không có đồ giả mạo. Món đồ nào cũng là đồ thật. Giá trị bề ngoài của hàng hóa biểu lộ đúng giá trị thật sự. Nhà cửa được xây dựng vững chắc, cống rãnh được đặt thông thương, mọi vật đều được làm với tất cả khả năng và sự khéo léo. Một thế giới như thế dường như chỉ có trong chuyện thần tiên không tưởng. Nhưng đó là kết quả nếu tất cả mọi người đều làm tròn bổn phận với tất cả khả năng của họ. Đó là bước thứ nhất đi đến đời sống tinh thần. Đời sống đó không ngoài tầm với của bạn, nó gần gũi với mọi người.